Tôi tin hằng sống vậy. Bài của cha Giuse Francisco Trần Văn Phước. Tin sự sống đời sau thì hầu như mọi tôn giáo đều tin. Tuy cùng tin nhưng niềm tin còn khác biệt nhau lắm và đôi khi còn tạo nên những thứ mê tín, lại càng làm mất niềm tin thêm cho kẻ khác nữa. Ngay cả những người tự nhận là vô thần thì cũng tin hồn con người vẫn sống. Vì thế mới có lễ truy điệu, mới có đền ơn đáp nghĩa, mới có việc di rời mộ mả vì cảm thấy người quá cố vui hơn, đỡ buồn tủi khi có mộ yên mả đẹp. Tin loài người sẽ sống lại sau khi chết thì tuyệt chỉ có một Kitô giáo. Ngay cả Do Thái giáo cũng còn mơ hồ lắm. Bằng chứng là nhóm Sa Đốc trong Tin Mừng hôm nay, họ không tin xác loài người sẽ sống lại. Người Do Thái vẫn tin đời sau, nhưng đời sau vẫn là đêm tối với họ, chính đời này mới là ánh sáng ban ngày. Thượng phạt thì khởi đầu, họ cũng chỉ tin vào sự thượng phạt ở đời này. Họ vẫn trọng kính các tổ phụ và các ngôn sứ, vẫn âm thầm nghĩ rằng các ngài hạnh phúc trong ánh sáng Chúa. Nhưng công khai thì họ lại tuyên bố, đời sống ở bên kia thế giới là âm phủ, cõi âm thì buồn thảm lắm, không có gì hấp dẫn hết. Lý do là vì thế giới sự chết. Tại đây không những không có ánh sáng mà cũng không ai kêu cầu danh Chúa. Tóm lại, người Do Thái không tin vững vàng về thế giới bên kia, để rồi có những lăng mộ như kim tự tháp của Ai Cập hay lăng tẩm của Việt Nam cho người quá cố. Thế nhưng nhìn chung trên nền trời, xem ra mờ tối ấy cũng có những góc nào đó có những tia sáng chói chan. Một góc Ezekiel đã làm chói sáng về một cánh đồng toàn là xương khô, bỗng được thần khí nhập vào cho động đậy sống lại. Đành rằng đó là hình ảnh để diễn tả cuộc phục hưng dân tộc đất nước sau lưu đày. Nhưng nguyên việc nghĩ đến như thế thì tác giả cũng có một ước vọng phục sinh. Dù sao thì bản văn của Ezekiel cũng không rõ ràng mạnh mẽ cho bằng bản văn của sách Maccabe kể chuyện bảy anh em tử đạo. Bấy giờ là thời Hy Lạp đô hộ Do Thái, vua Hy Lạp là Epiphanes thứ 4 tưởng rằng có thể thống nhất đế quốc với một văn hóa Hy Lạp và một chữ viết. Ông ra lệnh người Do Thái phải bỏ đạo, không được giữ luật Môsê, truyền buộc dân Do Thái phải thực hành những điều mà họ kiêng kỵ, ví dụ như ăn thịt heo. Chính vì thế mà trong câu chuyện, người ta bắt bảy anh em và người mẹ Do Thái này phải ăn thịt heo. Nhưng cả tám mẹ con đều cương quyết, thà chết, chẳng thà vi phạm luật lệ của tổ tiên. Tất cả họ đã chết sau khi chịu tra tấn dã man. Bản văn đọc trong phụng vụ hôm nay chỉ nhặt ra những câu mà các thánh tử đạo ấy nói để khẳng định niềm tin, chứ không đọc hết cả câu chuyện vì dài lắm. Đây là những lời tuyên xưng phục sinh đã nên rõ ràng, không còn mập mờ nữa. Vua cả vũ trụ sẽ cho chúng ta sống lại, người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống còn mãi đời đời. Người sẽ trả lại cho chúng ta sinh khí sự sống, một khi chúng ta đã không màng đến chính mình để bênh vực luận thánh của người. Và khi đưa thi thể ra cho lính cắt xẻo, họ mạnh dạn tuyên xưng niềm tin sống lại. Nhờ trời ban mà chúng tôi đã có chúng, vì các luật của người mà tôi khinh màng chúng, nhưng chúng tôi trông cậy sẽ lấy lại do người ban lại cho. Những lời này làm cho mọi người lúc ấy kinh ngạc, nhất là những người Hy Lạp đang tra tấn các thánh tử đạo ấy. Người Hy Lạp coi khinh thể xác, cho thể xác làm ngục tù, phải diệt đi để cho tinh thần được vươn lên. Thành ra các câu nói ấy chẳng là gì với họ. Hơn nữa còn chống lại quan niệm Hy Lạp là khinh chê thân thể con người. Với người Do Thái vốn có đầu óc cụ thể, quý trọng những gì là hữu hình, thành ra những lời tuyên xưng ấy cũng không khơi dậy mạnh mẽ niềm tin phục sinh. Phải đợi đến Kitô giáo, niềm tin này mới mạnh mẽ và trở thành niềm tin đưa vào kinh Tin Kính. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Đoạn tin mừng hôm nay giúp ta xác tín niềm tin này. Luca đặt thắc mắc và giải quyết vấn nạn kẻ chết sống lại vào thời cuối cùng trước khi Đức Giêsu chết và sống lại là hợp tình hợp lý. Phái Sa Đốc, phần đông họ là tư tế, họ bám lấy ngũ kinh, tức là sách Torah, luật Mô-xê, nền tảng của đạo, cũng là cơ sở của hạng tư tế. Những sách khác trong kinh thánh với họ không uy tín lắm, có nghĩa là họ không tin. Ngoài việc dâng lễ ra, họ chỉ quan tâm đến đời sống chính trị. Họ rất sợ biến động sẽ làm cản trở hoặc rối loạn các cuộc lễ. Thành ra họ không ngần ngại liên kết với chính quyền Roma và sẵn sàng chế nhạo những việc khác. Họ khác với nhóm biệt phái. Nhóm biệt phái trái lại tin ở sách Ngũ Kinh và tin các sách ngôn sứ và các sách khác nữa. Đó là những sách đã khởi sự với phong trào đệ nhị luật, tức là thời kỳ mà dân Chúa suy tư về luật thánh. Những người trong nhóm này là các nhà thần học, không ngừng học hỏi và dạy dỗ luật pháp. Họ quý những sách viết sau cũng như quý những sách viết trước, vì họ quan niệm rằng lời Chúa mặc khải tiệm tiến, mặc khải sống động và triển khai không ngừng. Thế nên họ tin có sự sống lại theo sách Daniel và sách Maccabe. Biết Đức Giêsu thiên về giáo lý và chủ trương như biệt phái về sự sống lại, họ đến hỏi Đức Giêsu để giễu cợt. Có một bà quá lấy tất cả 7 anh em ruột theo luật pháp. Khi còn sống, các người này lần lượt là chồng của bà. Nhưng nếu có sự sống lại, thì một lúc làm sao bà có thể là vợ của cả 7 người được? Nhưng Đức Giêsu hiểu rõ vì sao có luật 7 anh em lấy một bà quá trong sách luật Mô-xê. Nó đáp ứng lại nguyện vọng của con người muốn sống trong trường cửu, nhưng lại không hiểu rõ những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Người ta muốn nối dài đời con người bằng một quyết định của pháp luật, bắt người có anh hay em vừa chết phải lấy vợ của người chết để lại mà truyền hậu cho anh hay em mình, tức là làm cho người chết có con nối dõi tông đường chứ không tuyệt tự, vì người ta nghĩ có thể kéo dài sự sống của người chết ra mãi với cách thức ấy. Đó cũng chỉ là tên tuổi được nối tiếp, sự nghiệp tài sản được nối tiếp, còn chính sự sống của đương sự thì sao? Có thế giới bên kia cho người ấy không? Nếu quan niệm đời sống bên kia như ngọn đèn leo lét, tức là đêm tối thê thảm, thì nói làm gì chuyện vợ chồng? Nhưng nếu tin rằng đời sống bên kia rất tích cực, phong phú, thì phải giải quyết cách nào trường hợp 7 anh em tuần tự lấy một người làm vợ? Thực ra họ không tin đời sau. Họ coi đời sau có thể như là nối dài y nguyên sự sống ở đời này vậy. Nếu có, đó là một sai lầm. Đức Giêsu vạch cho họ biết cái sai lầm này. Người nói một câu rất vắn, thế nhưng trả lời được hết vấn nạn. Con cái đời này thì cưới vợ lấy chồng, còn những ai xét đáng hưởng đời sau và sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái của Thiên Chúa vì là con cái của sự sống. Ở đời sau, con người sẽ hoàn toàn sống cho Thiên Chúa và quy hướng về người mà thôi. Theo quan niệm Do Thái, sự sống của Thiên Chúa và con cái Chúa thì khác với sự sống của loài người. Một đàng thì vĩnh cửu nên không cần chuyển sinh, còn một đàng thì vắn vỏi nên cần chuyển sinh. Đức Giêsu còn giúp họ hiểu đến cùng của vấn đề, chứ không hỏi gì trả lời đó. Người tiếp theo việc họ đang gợi nhớ về Mô-xê nên nhắc lại câu Thiên Chúa phán với Mô-xê khi hiện ra lần đầu với ông: Ta là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Jacob. Chúa không nói với Mô-xê rằng người là Chúa mà các tổ phụ ấy đã tôn thờ, nhưng nói Chúa là đấng luôn phù trợ, tức là Chúa thì để mà phụ trợ, bảo vệ các vị ấy. Nếu các vị ấy chết chỉ còn là bộ xương hay nhúm tro thì cần gì Chúa phải bảo vệ phụ trợ cho các ngài, mà phải là các ngài đang sống thì mới cần nhờ đến Chúa phụ trợ bảo vệ. Nếu phái Sa Đốc mà không tin các tổ phụ đang sống thì quả là họ hạ nhục và vô hiệu hóa Thiên Chúa. Thiên Chúa không toàn năng nữa vì người bất lực trước cái chết của con cái người. Ý Đức Giêsu muốn nói là các vị ấy đang sống và đang chờ sống lại thì Thiên Chúa mới còn là Thiên Chúa và mới đáng tôn thờ. Chính vì thế mà các tổ phụ tin Chúa, Chúa bảo hộ kẻ người thương, bảo vệ cho họ không chết, họ đang sống và đang sống cho Chúa, để Chúa luôn là Chúa của kẻ sống, chứ không phải là Chúa của kẻ chết. Mấy người ký lục cùng đứng nghe, nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, Thầy nói rất chí lý. Chúng ta cũng thưa lên với Chúa như vậy, tin vững vàng tín điều sự sống đời sau và kẻ chết sống lại. Nhưng tin và sống phải đi đôi, cần thể hiện chứng minh trong cuộc sống là mình tin vào đời sau và sự phục sinh thân xác, chứ không thể nói suông. Không phải chúng ta luôn gặp thử thách như bảy mẹ con tử đạo, nhưng cũng có khi ta gặp những lời chối nhận vào niềm tin sống lại theo quan niệm nhóm Sa Đốc. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu lời Chúa, người đã mặc khải cho ta biết người là Thiên Chúa hằng sống, để chúng ta tin vào người thì sẽ hằng sống và thân xác sẽ sống lại. Thánh lễ là một lời tuyên xưng mạnh mẽ về sự sống và sự sống lại. Giả như ta không sống lại thì Đức Kitô đã không sống lại. Thế nhưng làm sao Đức Kitô không sống lại được? Làm sao chúng ta cử hành mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô mà lại không tin Đức Giêsu sống lại? Vậy thì ta đã tin, cần sống cho niềm tin ấy.